Độc Tôn Tam Giới, chương 1548, Thủ Thắng, 1, góc truyện audio.com, Giang Trần ngồi ở bên trong trận pháp lại không nghĩ rằng bên ngoài mình đã trở thành chủ đề cho mọi người sôi nổi bàn luận. Bất chi bất giác đã gần 3 thời thần, dường như gần tới 3 thời thần, nghe cơ huynh nói, mấy ngàn năm nay 3 thời thần là ghi chép cao nhất. Tuy rằng ta còn dư lực có lẽ có cơ hội trùng kích 3 thời thần rưỡi, thậm chí là 4 thời thần, nhưng mà hiện tại chỉ là tuyển chọn sơ bộ, thấy tốt thì lấy, không cần biểu hiện quá mức. Giang Trần nhìn qua thời gian, quyết định thời gian vừa tới 3 thời thần hắn sẽ rời khỏi trận pháp. Khi đồng hồ cắt điểm 3 thời thần, bên ngoài phát ra tiếng hoan hô giống như thủy triều. Hiển nhiên lúc này xuất hiện ghi chép 3 thời thần khiến cho những người bên ngoài cảm thấy vô cùng phấn chấn. Bất kể có phải là đối thủ cạnh tranh hay không, giờ phút này đều hoan hô vì Giang Trần. Mà Giang Trần cũng không có tiếp tục mà bóp nát ngọc giản, trực tiếp bị truyền tống ra ngoài trận pháp. Vì không muốn quá mức rêu rao, Giang Trần còn cố ý làm cho sắc mặt mình trắng bệch, bộ dáng cố gắng hết sức. Nhưng mà hiện tại mọi người đã không thèm để ý tới những chuyện này, mọi người chỉ để ý tới ghi chép 3 thời thần. Trần Đan Vương vạn tuế. Trần Đan Vương không hổ là thần tượng của Lưu Ly Vương Thành, đan võ song tuyệt a. Ở Lưu Ly Vương Thành, Trần Đan Vương vốn là nhân vật cấp bậc thần tượng, hôm nay hắn dùng tư thái yêu nghiệt phá vỡ ghi chép mấy ngàn năm như vậy, tự nhiên càng thêm được ủng hộ. Cơ Tam công tử cũng đi tới, nện một quyền vào vai Giang Trần, nói: "Hảo tiểu tử, ngươi quả thực là thâm tàng bất lộ a." Giang Trần nhìn thấy vẻ mặt Cơ Tam công tử tràn ngập vui mừng, cũng biết rõ tiểu tử này đang cao hứng vì mình. Hắn lập tức cười nói: "Không phải ta thâm tàng bất lộ, mà là ta cũng vừa vặn hiểu được trận pháp chi đạo cho nên mới có thể miễn cưỡng trèo chống tới bây giờ." Cơ Tam công tử cười to: "Nguyên nhân không quan trọng, quan trọng là ngươi đã kiên trì được 3 thời thần. Tin tưởng rằng sau vòng lựa chọn này danh khí võ đạo của ngươi sẽ giống như danh khí đan đạo của ngươi, đều truyền khắp Lưu Ly Vương Thành, truyền khắp tất cả các vực." Giang Trần cũng không vì vậy mà vui mừng. Thành tích của nhóm thứ 18 cũng nhanh chóng được thống kê ra, Giang Trần ở trong nhóm thứ 18 này rõ ràng đứng ở vị trí đầu tiên, không cần phải tranh luận. Có lẽ là bị Giang Trần kích thích, hai nhóm còn lại không ngờ có không ít yêu nghiệt xuất hiện, có một người cũng vọt tới 3 thời thần. Rầm rộ như vậy thoáng cái làm oanh động cả Lưu Ly Vương Thành. Không thể tưởng tượng được tuyển chọn vòng thứ nhất này đã xuất hiện nhiều cảnh tượng nóng bỏng như vậy, khiến cho mọi người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Trải qua vòng lựa chọn này, nhân số trăm vạn người dự thi đã bị đào thải mất 9 thành. 10 vạn còn lại chính thức đấu võ chọn ra 1 vạn danh ngạch trong tân tinh bảng. Chúc mừng những người dự thi tiến vào vòng tiếp theo. Kế tiếp 10 vạn người các ngươi sẽ được phân chia vào 1.000 lôi đài. Mỗi 100 người ở một khu lôi đài. Mỗi khu đều có 10 danh ngạch tân tinh bảng. Cuối cùng sẽ định ra 1 vạn danh ngạch của tân tinh bảng. Trong vòng trước 1.000 thiên tài có tổng bài danh đứng đầu sẽ không gặp phải nhau, bình quân sẽ phân phối tới mỗi một khu lôi đài. Trong giai đoạn đầu Giang Trần ở trong trận pháp ngây ngốc tới 3 thời. Góc truyện audio.com, thần, tổng bài danh được đặt song song cùng với một người khác ở vị trí thứ nhất. Đây là vị trí nóng nhất tân tinh bảng, mà 1.000 người bài danh đầu tiên ở vòng sơ loại trận pháp trước lần này sẽ được phân bổ vào trong 1.000 khu lôi đài khác nhau. Như vậy, 1.000 thiên tài bài danh đầu tiên cũng không thể nào gặp nhau được sớm. Như vậy có thể đảm bảo được một việc thiên tài đỉnh cấp không bởi vì sớm va chạm mà hạ bệ nhau. Bởi vì thành tích xuất sắc trong vòng trận pháp, Giang Trần được phân vào khu thứ nhất là chủ lôi đài khu thứ nhất. Lôi chủ tự nhiên có đặc quyền của lôi chủ, căn cứ vào quy tắc lôi chủ chỉ cần liên tục hoàn thành 10 trận thắng liên tiếp là có thể tự động tấn cấp. Mà bài danh trên tân tinh bảng cũng xem vào số trận thắng. Đến cuối cùng, cơ hồ tất cả các khu lôi đài, cơ hồ tất cả võ giả dự thi, người có số trận thắng tối đa sẽ là người đứng đầu tân tinh bảng. Cơ hồ tất cả thứ tự trên tân tinh bảng đều dựa vào số trận thắng để bài danh. Nếu như số trận thắng bằng nhau, vậy thì sẽ căn cứ vào bài danh trong vòng khảo hạch trận pháp trước mà sắp xếp. Giang Trần ở khu thứ nhất biểu hiện trong khảo hạch trận pháp khi trước hắn ở hạng thứ nhất cho nên hắn chỉ cần đứng đầu ở vòng này, dù có người đứng song song với hắn thì Giang Trần cũng có thể trực tiếp đứng đầu tân tinh bam. Đương nhiên mỗi một khu lôi đài, trừ khiêu chiến lôi chủ ra, những người dự thi khác mỗi ngày đều có thời gian thi đấu cố định. Cuối cùng mỗi một người dự thi đều phải đảm bảo đã tham dự 99 trận đấu. Cũng tương đương với việc cùng một khu lôi đài, trừ chiến đấu với bản thân mình ra thì phải chiến đấu với mỗi một người trong cùng khu lôi đài. Giang Trần với tư cách là lôi chủ chỉ cần hoàn thành 10 trận thắng liên tiếp là có thể ưu tiên tấn cấp. Mà những người khác muốn tấn cấp thắng lợi phải xem vào số trận thắng. với tư cách là lôi chủ, nếu như không thắng 10 trận liên tiếp vậy thì cuối cùng cũng giống như những người khác đều phải so số trận đấu thắng lợi. Quy tắc này đối với lôi chủ mà nói, vẫn có ưu thế. Với tư cách là lôi chủ, trận đầu tự nhiên phải xuất chiến. Giang Trần đứng trên lôi đài, nhìn qua 99 đối thủ trong cùng khu lôi đài, những người này có ít người ánh mắt bình tĩnh, không nhìn thấu trong lòng bọn họ đang nghĩ gì. Có ít người trong mắt tràn ngập vẻ kích động, dường như rất muốn nhảy lên khiêu chiến lôi chủ là hắn vậy. Hiện tại những người này thậm chí còn nghĩ muốn mượn cơ hội này một lần dương danh. Nhưng mà cũng không phải mỗi người đều có cơ hội khiêu chiến lôi chủ. Trong vòng một ngày, lôi chủ trên nguyên tắc chỉ cần tiếp nhận 3 trận khiêu chiến là được. Đương nhiên nếu như bản thân lôi chủ nguyện ý, liên tục chiến đấu cũng không phải là không thể được. Ta tới gặp chân đan vương của Lưu Ly Vương Thành A. Dưới đài bỗng nhiên có một gia hỏa mập mạp quát to một tiếng, thân thể mập mạp giống như một viên thịt trực tiếp bắn về phía lôi đài. Giang Trần nhìn gia hỏa mập mạp này, tu vi của tiểu tử này cũng không phải yếu, vậy mà cũng là thánh cảnh ngũ trọng. Nhưng mà hắn nhìn không ra Giang Trần nội liễm, không nhìn ra cảnh giới võ đạo của Giang Trần, hiển nhiên trong lòng ôm chút tâm lý may mắn, muốn thông qua một trận chiến thành danh. Nhìn qua nụ cười xảo quyệt của tiểu tử này, Giang Trần. Góc chuyện audio.com, biết rõ người này muốn đầu cơ trục lợi. Hắc hắc chân đan vương, mọi người đều biết ngươi là đan đạo đệ nhất nhân của Lưu Ly Vương Thành, là thần tượng của mọi người, ngươi cũng đừng quá ác a. Cách chương.